Mẹ ơi, tự dưng hôm qua giờ con thấy đau đầu quá à, mà mãi không bớt. Có gì mai mẹ đi ngang qua tiệm thuốc tây mua giùm con mấy viên thuốc nha.
Đó, thấy chưa, suốt ngày cắm mặt vô cái điện thoại, cái laptop, không nhức đầu sao mà được. Dẹp bớt lại nghe chưa.
Ủa gì vậy mẹ, con đau đầu thì liên quan gì đến mấy cái đó đâu. Mẹ ơi, tối nay con đi ăn với bạn chút nha. Cả nhà ăn cơm trước đi, không cần chịu phần đâu.
Ê đứng lại, mày đi đâu mà đi? Tao cho mày đi chưa mà đi?
Ừ, thì con đang xin phép nè.
Xin thì phải nói cho đàng hoàng chứ. Đi đâu, đi với ai, mấy giờ về? Dạo này tao thấy mày đi chơi hơi bị nhiều rồi đó nha. Suốt ngày ngoài đường.
Ủa mẹ, tuần này con mới đi có bữa thôi á. Con lại toàn đi làm với đi học bài mà.
Tao không có cần biết. Ngày nào cũng đi mày đi chơi trả thù đời hay gì. Có hôm nào mà ăn cơm đàng hoàng cả nhà không? Dặn công chuyện đi làm có một chút mà làm cũng không xong. Mày đi chơi hay lắm.
Vậy thôi con ở nhà, được chưa? Không đi nữa.
Nghe quen không mọi người? Battle rap của mẹ tôi mỗi ngày đó.
Các bạn đang nghe 0084 Podcast. Tại đây thì tụi mình sẽ kể chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta. Mình là Tín.
Còn mình là Khoa. Tụi mình là một trong những podcaster đầu tiên ở Việt Nam.
Ừ, em nghĩ là bố mẹ em không tin em lắm hay sao anh? có phải là vì vậy nên bị cằn nhằn quá không vợ?
Ừ.
Em nghĩ là cằn nhằn là một sở thích của những người mẹ châu Á.
Ok, hợp lý. Ừ.
Có một cái nét truyền thống của ba má dân châu Á luôn á, là rất là ít khi nói là à bố mẹ tự hào về con, hay là trời ơi giỏi quá, amazing good job này kia, rất là hiếm luôn á. Ủa điểm có nhiêu đây rồi hả? Trời, mình thấy nhỏ nhà hàng xóm chưa, nó mình thấy chưa, nó có đi học thêm gì đâu, nó đâu có đi học thêm gì đâu mà sao hả, điểm nó cao hơn mày, còn mày hả, mình đi học ba thầy bảy cô mà sao cái điểm mày cũng thấp tẹt lẹt vậy.
Ừ.
Em nghĩ là hồi nhỏ ai cũng từng nghe qua luôn á.
Cái đấy thì anh cũng bị nhiều
đúng
gì mà tốn tiền cho ăn học xong rồi là học không ra đâu mà đâu.
Chính xác. Đúng, chính xác.
Sau rồi mỗi lần mà họ phụ huynh về, ôi trời ơi.
Thằng Tính đâu, ra đây ăn đòn.
Nó đúng như kiểu là rap luôn đó em. Mà nó từ ngày này qua ngày khác luôn á. Mà kiểu bố
đúng
mẹ
rồi.
Thì mình thì đáng lẽ bố mẹ mình cũng phải hiểu mình nhất ấy. Nhiều khi chả ai hiểu mình mà bố mẹ mình đâu. Bố mẹ mình thừa biết là mình học giỏi hay học dốt, học đến mức độ nào. Nhưng mà lần nào bố mẹ đi về, bố mẹ cũng chửi mình, mặc dù bố mẹ biết thừa là mình học rất dốt.
Đúng rồi. Không, với lại là cái vấn đề là ok, mình có thể nghe cái chuyện là bị la mắng về cái chuyện học hành tệ bạc đi, các thứ ok cho tìm học không ra. Nhưng mà ba mẹ có thể chửi con một ngày được không? Đừng có kéo ra một tuần hay một tháng được không? Trời đất ơi, ngày nào cũng câu chuyện đó luôn á mọi người. Ngày nào cũng vậy luôn á, giống như là ủa câu chuyện này ngày hôm qua nghe lại rồi nè.
Mà một tuần một tháng là chuyện bình thường ấy, có khi một năm sau tự dưng nhắc lại cái ngày hôm đấy.
Tự dưng cái học kỳ qua từ tới đâu đâu rồi cái hỏi ủa năm ngoái học sinh gì, ủa vậy cô năm nay con lấy lớp mới rồi mà, cái nào xong rồi mẹ sẽ nói là học sinh khá thôi, nó bị hả không chế môn này môn kia, mà trong khi nó đi học thêm dữ lắm. Trời ơi thiệt luôn á. Với lại là em nghĩ là những cái lúc như vậy á, mình sẽ rất là ức là vì sao, ủa hồi xưa ba mẹ cũng đi học mà, vậy ông bà ngoại có la ba mẹ vậy không? Xong mình
đúng
sẽ
rồi.
Nghĩ là đáng lẽ ba mẹ phải hiểu cho con, nhưng ba mẹ cũng từng làm con mà.
Nhưng mà đố dám hỏi ngược lại như thế.
Đúng rồi, em chỉ dám nghĩ trong lòng mà ủa không lẽ hồi xưa ba má mình đi học chưa bao giờ bị la hả ta,
toàn học sinh giỏi.
Thật luôn á, tốt ghê.
Có một cái việc ấy thôi mà cũng không làm được. Chuyện người lớn, trẻ con không biết gì đừng có nói leo. Nhìn con nhà người ta kia kìa, sao con mình không bằng được một góc của nó nhỉ? Ngày xưa mẹ có được sướng như bây giờ đâu, con không có cơm mà ăn, trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Bố mẹ chẳng tiếc gì với con cả. Hồi bằng tuổi con, cái gì mẹ cũng biết làm. Suốt ngày dán mắt vào tivi, điện thoại, máy tính rồi sau này mù mắt ra. Mẹ đẻ con ra bằng nách.
Xong rồi là hồi xưa anh đi học ấy, thì anh lại đi học cùng với một con bé kiểu hai đứa ở nhà gần nhau ấy, thì chở ở nhau đi học. Thế rồi là cuối cùng chả hiểu tại sao một ngày hai đứa đang đi với nhau giữa đường, kiểu đang nói chuyện rất vui, tự dưng bị phụ huynh bắt gặp, xong bị chửi cho một trận, kêu là học không học chỉ yêu với đương.
Bố mẹ ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học, yêu với đương cái gì hả? Yêu với đương cái gì?
Yêu đương gì đâu. Hồi xưa học sinh kiểu trong trắng, kiểu hồn nhiên dã man.
Trời ơi, những mà khách mời quen thuộc của 0084 sẽ nhận ra là host anh Tính luôn luôn có những câu chuyện kèm cặp với những cô gái nha mọi người.
Ờ gì?
Luôn luôn.
Ồ vậy hả?
Đúng rồi, chứ gì nữa, tập nào cũng vậy hết trơn á. Trời ơi, ai mà khách mời quen thuộc chắc là sẽ thấy là trời, chắc là hồi xưa anh Tính đào hoa lắm.
Thì
câu chuyện nào cũng kèm với một cô gái nào đó.
Những câu chuyện đó thì nó mới khiến mình nhớ lâu. Thế thì
đúng,
thế ngày xưa, có bị ba mẹ ca mấy cái bài ca như kiểu là yêu đương nhà nghít không?
Ba mẹ em sợ dữ lắm. Nói chung là
thế hồi xưa có bạn trai không?
Trời ơi, em không thể nói tới chuyện này được. Nó không được lên boss cạn nha mọi người. Trời ơi, thật sự luôn á.
Giấu quá, thế là có rồi. Ừ.
Cái lúc mà em chưa có bạn trai luôn là khi mà em đi chơi với lớp em thôi là cả cái lớp em nó phải tới nhà em, nó xin mẹ em luôn. Cả cái lớp xong rồi tới, xong rồi bắt đầu ăn trà uống bánh, xong rồi các thứ xong rồi cô ơi,
hình như cái lớp nào cũng sẽ có một hai đứa như thế.
Mà anh có thấy cái cõi nào mà lớp trưởng nha, lớp trưởng mà đi chơi 7 giờ mới đi, 6 rưỡi tụi em tan học là 7 giờ mới tới quán. Mà tụi nó rề, trời nó rề lắm luôn á, là cái menu lật đi lật lại lật tới lật lui. Thì 7 rưỡi nó mới ra món đúng không? Là 8 rưỡi ba má em gọi hỏi là đang ở đâu rồi.
Về chưa?
Chứ gì nữa.
Muộn rồi sao chưa về?
Mà hay lắm nha. Mẹ em á là thà hồi đó em ước nha, hồi đó thà để em đi đi, xong rồi về la em đi, mắng em đi. Không nha mọi người. 8 rưỡi gọi đang ở đâu, 9 giờ là đi tìm. Xuất sắc quá chưa. Trời ơi, em kêu là thiệt quá. Giống như là mỗi lần mà ba mẹ đi tìm thì mình sẽ kiểu bồn chồn hơn anh. Thà mình đợi mình ở nhà về xong rồi la mình đi, chứ tự nhiên đi tìm sợ lắm. Nói chung là rất là sợ em á hả, tụ tập các thứ. Đến giờ em gái em vẫn bị vậy á. Giờ nó học lớp 11 rồi nha. Mà có bữa đó 9 giờ nó đi học chưa về. 9 giờ 20 thôi chứ. 9 giờ 20 cái mẹ em hỏi em chứ, trời sao giờ nó chưa về nữa. Em kêu trời thì 9 giờ nó mới học xong, giờ mới 9 giờ 20 rồi, sao mẹ lo dữ vậy. Nó giờ cũng học lớp 11 rồi mà cái xác nó to hơn xác con nữa. Cái xong mẹ em giúp, trời ơi mày không biết ngoài đường hả, xì ke ma tí hả, trộm cướp này kia đâu, các thứ.
Không, nhưng mà nói chung là ba mẹ cũng lo cho mình nên mới cằn nhằn.
Đúng rồi,
cũng không có gì sai cả, nhưng mà hồi nhỏ nghe thì nó tức đúng không?
Không, em thấy mẹ em bị over quá. Thế xong em, nhưng mà khi mà em lớn rồi là em bắt đầu chấp nhận thuận theo luôn. Mẹ em kêu em đi tìm, thế là em kêu là thôi đợi con đi tắm đi rồi con đi tìm. Thế em xách bộ đồ vào phòng tắm rồi anh. Xách bộ đồ vào rồi mẹ em kêu thôi con đi, phải đi ngay bây giờ. Xong rồi em đi tìm nó về, xong em nghĩ ủa hôm nay là trung thu, nó có thể đi ở đâu đó rồi nó xem muốn lân cũng được, mà tự dưng 9 giờ nó mới tan học mà 9 giờ 20 chưa thấy nó về là loạn hết cả cái nhà lên. Xong rồi em về với nó, xong rồi em hỏi mẹ em ủa mẹ, nhưng mà hồi nãy mẹ kêu mẹ sợ nó xì ke ma tí chứ con còn nhỏ hơn nó nữa, cái xác con còn nhỏ hơn nó, sao mẹ không sợ xì ke ma tí bắt con. Xong em kiểu ủa là sao, nhìn con còn non hơn nó nữa mà. Cái mẹ em kêu thì hai đứa nó phải hơn một đứa chứ. Trời, có cái lý nào như cái lý vậy không trời.
Đúng rồi.
Trời, nói kiểu gì cũng được hết á, thiệt luôn á, sợ luôn á.
Làm sao mà cãi lại được.
Sao sao em lại mép vào bàn mà kêu là trời ơi mẹ sợ hả, con ụt đi xì ke ma tí trộm cắp bắt nó, mà nghĩ sao mẹ cử con đi tìm, làm như con hả là một đứa sáu múi không bằng, đi ra là bơm mấy thằng đó luôn hay sao á, mà cử con đi tìm nó quá dã man.
Nhưng mà nhiều khi ấy, mét xong ấy, xong cuối cùng là lại kiếm thêm đồng đội cho mẹ luôn.
Đúng rồi, chính xác.
Nhiều khi lại còn bị chửi lây
ra đây ăn đòn.
Mày không hiểu gì đó, làm chị mà không biết lo gì đó. Mày chưa có con là mình sẽ không hiểu đâu. Trời ơi, con nói huyền thoại nè, chưa có con sao mà hiểu được. Tụi mày á, cái thay tụi mày lớn như vậy, nhưng mà đợi tới khi lập gia đình đi.
Chính rồi, khô lên vịt à.
Chứ gì nữa. Xong kêu nước mắt đâu có bao giờ chảy ngược đâu, chỉ có chảy xuôi thôi.
Nếu các bạn thích nội dung này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng cách donate ở địa chỉ podcastviet.com/0084. Đó sẽ là những động lực lớn để tụi mình tiếp tục thực hiện dự án này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
ngày xưa là mình sẽ có cái kiểu là tao cho tiền mày ăn học mà mày ăn học cũng không ra, còn bây giờ là sẽ có cái kiểu là đúng rồi, cho tiền ăn học giờ hả, nó khôn hơn mình rồi, mình nói nó đâu có nghe nữa đâu. Vậy đó, đi tây đi ta, nên là giờ hả,
học cái gì cũng học,
cái đầu nó hơn mình quá rồi mà. Mà lúc đó em đang ở Sài Gòn, thế em phải nhắn tin, mẹ em nhắn em một cái số, thế em phải nhắn lại một cái số khác, 2-3 trang khác luôn á. Xong em nói là trời ơi, không phải cái chuyện á, giờ mẹ thấy á, là ở đâu cũng có mâu thuẫn cả, thì chuyện gia đình nó cũng sẽ có mâu thuẫn thôi, giống như là mình ở lâu như vậy làm sao mà lúc nào mình cũng có thể đồng thuận ý kiến được, đúng không anh? Nên là em nghĩ là cái chuyện mà em nói lại nó không phải là để cãi lại mẹ, mà là em chỉ muốn nói ra cho mẹ hiểu, còn khi mà mẹ nói thì em cũng sẽ tiếp thu ý của mẹ em nghe, chứ không phải là em kiểu bỏ ngoài tai đi hoặc là em khinh thường hay gì hết. Nên em không muốn mẹ nghĩ là trời ơi, mấy đứa này hả, nó bất hiếu hay là nó khinh thường mình nên nó mới không nghe, nó không có tôn trọng cái ý kiến của mình á. Mẹ mà bớt suy nghĩ á, là mẹ yêu thương bản thân mẹ thôi, mà mẹ vui thì tụi con cũng vui, chứ đâu phải là tụi con muốn mà mẹ cứ suốt ngày nhăn nhó vậy đâu. Xong rồi em nói xong mẹ em thả nút like,
thả nút like.
Không nói gì hết, thả nút like
xuôi xuôi. Nhờ nút like đấy cũng có nhiều ý nghĩa nhá, không biết là xuôi rồi đúng hay rồi, là thôi chán rồi, không muốn nói.
Chính xác, chính xác. Không, nhưng mà mới đầu là em gửi xong em nghĩ là chắc là quả này chắc là ăn giận cả tháng luôn á. Cái xong lần sau em gọi điện thế là cũng lại nói chuyện bình thường. Chứ còn ngày xưa mẹ em hay dỗi lắm, hay dỗi em lắm. Dỗi ví dụ như mà mấy ngày rồi không gọi điện là hả, bố em sẽ kiểu gọi cho em trước, mẫu hậu giận rồi, năn nỉ đi.
Anh thực ra anh chưa có con nên anh cũng không hiểu họ nghĩ gì, nhưng mà anh nhìn vào cái hình ảnh của em trai anh thì anh cũng có thể nào đó một phần anh hiểu được cái chuyện gì, hiểu được cái suy nghĩ của bố mẹ. Bởi vì là nếu em có em gái thì em cũng biết là ngày xưa nó dính lấy mình nhiều lắm, đúng không? Mình đi đâu, mình làm gì, nó cũng muốn đi theo mình, nó cũng muốn dính lấy mình. Mình nói cái gì nó cũng nghe. Nhưng mà đến khi mà nó lớn lên rồi, nó bắt đầu có suy nghĩ riêng của nó rồi, nó có những cái mối quan hệ riêng của nó rồi, tự dưng nó tách ra khỏi mình, thì những lúc đấy mình cảm thấy bị bất lực ấy. Thực ra không phải là bởi vì mình ghét nó đâu, mà bởi vì chẳng qua là mình cảm thấy nó không còn dành nhiều cái thời gian, không dành nhiều tới cái tình yêu thương cho mình nữa. Vậy nên là mình tự dưng mình quay ra mình khó chịu và mình dỗi. Mình dỗi, dỗi không phải là để làm căng hay đâu, mà chỉ muốn được quan tâm thôi.
Cái đó em thấy đúng.
Nên là nhiều khi mình phải hiểu hiểu lòng bố mẹ. Bố mẹ mà càng lớn thì nhiều khi lại càng mối quan hệ nó càng ít đi ấy.
Với lại dễ tủi thân lắm.
Đúng rồi, dễ tủi thân lắm. Thôi thì mình nhường nhịn một tí, nghe bị cằn nhằn thì thôi cứ cằn nhằn, nhưng mà mình phải xuôi trước cơ. Chứ còn mình mà gằn lên cái là thôi, là coi như là thôi, khỏi khỏi nói luôn á.
Đúng rồi. Cái suy nghĩ đó của em đã được thay đổi trong một lần mà em với mẹ cãi nhau dữ lắm. Giống như là
như nào?
Chỉ đơn giản là đổ nước ra sàn nhà. Nhưng mà em không phải là người làm cái việc đó, nhưng mà em lại bị la. Thế xong em rất là ức ức, đúng không? Xong em sẽ kiểu đóng cái tủ lạnh kiểu cái râm. Vậy đó, mình kiểu hậm hực á, xong rồi mình kiểu tức á vì cái chuyện đó mình không có sai á, tự nhiên mình bị trách á. Thế xong là mẹ em la em quá trời luôn nha, la đến nỗi mà khóc luôn, kêu là thôi đừng có đi học gì nữa, đốt hết sách vở đi, đừng có đi học, học làm người chưa được mà đi học cái gì. Thế xong mà em cũng khóc, thế xong mẹ em cũng khóc. Thế là chị em qua, chị em nói một câu mà em nghĩ là từ đó trở đi em đã bắt đầu không có cự lại với mẹ em nữa, không có cự nhiều. Chị em thì kêu là thôi đi qua xin lỗi mẹ đi, nhưng mà em kêu là nhưng mà Phương không có sai, cả nhà đều thấy là Phương không có sai mà hả, cứ bắt Phương phải đi xin lỗi cái chuyện mà Phương không có làm. Cái chị mới kêu là trời ơi, có gì đâu, cái đó là chuyện quá bình thường trong cái gia đình luôn, trong khi hả, mẹ mày nuôi mày lớn mấy chục năm, có bao nhiêu chuyện mày sai mà đâu có trách mày đâu, mà sao giờ có chuyện mà mày không nhận được cho bà vui hả? Có một chuyện chút chung chung mà không nhận được cho mẹ vui, nhất quyết là phải là mình đúng. Nhưng mà trong suốt những cái năm mà mình lớn lên á, là mình đã làm sai rất nhiều thứ rồi.
Đúng.
Xong rồi em mới kiểu trong cái quá trình mà mình lớn lên á, ba mẹ mình phải nhịn mình nhiều thứ lắm luôn á, phải đúng chịu rồi, đựng rất là nhiều thứ luôn á. Thì nhưng mà mình không thể chịu được dù chỉ có một cái chuyện nhỏ xíu xíu thôi, để mình bảo vệ cái lòng tự trọng của mình á, cái tôi của mình thôi chứ không phải là lòng tự trọng. Thì là vì cái tôi của mình cao quá, nhưng mà mình đặt nó lên trên cái chuyện gia đình luôn.
Mình đặt cái chuyện là người đúng người sai.
Đúng rồi, thì em thấy là à, cái chuyện này đúng sai nó không có quan trọng nữa, thế em lại qua xin lỗi. Thì cái khúc đó, từ cái ngày đó trở đi á, thì em bắt đầu em nghĩ khác về cái chuyện là à, cãi nhau như này như kia. Cũng có thể là mẹ đúng hoặc là cũng có thể là mẹ sai, nhưng mà em chưa bao giờ phải không chắc chắn là chuyện đó là mẹ sai, chắc chắn rồi. Em chỉ nói là không, ý kiến của con là vậy đó, còn ý kiến của mẹ là vậy, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Ít ra là mẹ sẽ không có bị giận á, hay là kiểu là thấy là trời em sao mày hỗn hào quá vậy, kiểu vậy.
Đúng rồi.
Cái tính em gái em nó còn cọc hơn em nữa. Mỗi lần mà mẹ em nói gì là nó sẽ giống như nó sẽ đóng cửa rầm vậy nha.
Trẻ con mà.
Giống hình ảnh của mình ngày xưa ghê.
Giống hình ảnh em ngày xưa chứ sao nữa.
Đúng rồi, xong mình thấy nó xong mình tức quá vậy ta. Mình tức lắm luôn á. Mình kiểu trời, có cái gì đâu. Thì từ từ, có gì từ từ nói, làm gì mà đóng cửa rầm vậy. Giống như là trời, mình thấy là cái nghiệp của mình ngày xưa vậy anh. Thiệt luôn á.
Thì bây giờ ấy, hỏi câu này vui nè. Nếu như mà ấy, có một sự lựa chọn giữa việc là không phải nghe cằn nhằn nữa, hoặc cái sự lựa chọn còn lại là em vẫn sẽ tiếp tục nghe những tiếng cằn nhằn đó của ba mẹ, thì em sẽ chọn gì?
Không, em vẫn chọn là được nghe cằn nhằn. Cái đó không phải là được cho em. Tưởng tượng là mẹ em không cằn nhằn nữa, thì chắc là những thứ trong đầu mẹ em nghĩ nó sẽ gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần gì đó. Vì không được nói ra. Vì có một lúc mẹ em đã nói là thôi cái nhà này mệt quá đi, tao không nói gì nữa đó, không có ai chịu nghe hết á. Mỗi lần nói ra là hậm hực. Là em sẽ nghĩ là không được, chỉ mà không nói á là tối chị sẽ nằm, chị nghĩ xong rồi chị ủy
rồi khóc.
Mẹ em còn bảo sau này á tụi mày á cưới chồng hết là tao đi tu. Tốt nhất là mẹ em vẫn nên nói đi. Mẹ em la, em nghe em khóc thì là em không đồng ý gì đó, em có thể nói lại, nhưng mà ít ra thì em biết được là mẹ em đang bực bội cái chuyện đó đó. Khi mà mẹ em giận á nha, mà mẹ em không nói á, trời cái nhà nó nặng nề kinh khủng, ăn cái gì cũng không thấy ngon, mà giống như mình không có dám bước xuống bàn ăn luôn á.
Đối với anh với em ấy, thì nó phải mất rất nhiều thời gian, phải sau bao nhiêu năm thì mình mới nhận ra được cái điều đó. Mình mới nhận ra được rằng là cái sự im lặng nó đáng sợ hơn rất nhiều là cái việc là mình nói ra những cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Vậy thì nhưng mà không phải là ai cũng may mắn có thể làm được chuyện đó. Kể cả nhiều người có khi là còn hơn cả tuổi anh với em, nhưng mà nhiều khi người ta vẫn không dám đối diện với ba mẹ nói ra những cái điều mình suy nghĩ trong lòng. Nhiều khi họ muốn nói với ba mẹ một câu đó là con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì cái này, vì cái kia, con nhớ ba mẹ rất nhiều. Nhưng rất nhiều người không thể nói được chuyện đó, hoặc là nhiều khi những cái sự cãi vã trong gia đình không thể giải quyết được, bởi vì là hai bên không ai chịu ai, và mọi người chỉ giữ cái suy nghĩ ở trong đầu như thế. Thế thì họ nên làm gì để mà họ có thể giải tỏa được cái chuyện đấy nhỉ? Theo em,
em nghĩ là giờ thời đại phát triển rồi, mình có tin nhắn mọi người, mình hãy nhắn tin đi. Em không, nhưng mà em thấy cái này nó hiệu quả lắm á. Nhiều lúc á mình không nói được trước mặt á, mình cũng không biết phải làm gì luôn á. Vì cái chuyện mà em expose với mẹ em như vậy á, nếu như mà trước mặt em cũng không có thể nói được, em chỉ có thể nhắn tin thôi. Hay là em ở xa, vì nếu như ở trong nhà thì em cũng sẽ rất là ngại. Nhưng mà còn những cái người mà em nghĩ là người ta lớn rồi mà người ta vẫn không thể gần gũi được với cha mẹ, không có gì ngoài việc là mình phải nói ra hết đó.
Đúng rồi, anh nghĩ nếu như mà sau cái tập này, nếu cái gì mình có thể nhắn nhủ được thì chắc là hãy học cách biết hỏi thăm nhờ. Hãy hỏi thăm ba mẹ mình là có chuyện gì xảy ra không. Ba mẹ hãy học cách hỏi thăm đứa con của mình có chuyện gì xảy ra không. Nhiều khi
đúng
như em nói, nhiều khi ba mẹ đang tức cái chuyện gì đó, xong chỉ là mình vô tình, mình xui xẻo, mình xuất hiện vào đúng cái khoảnh khắc đó và đúng cái nơi đó.
Thằng Tín đâu, ra đây ăn đòn.
Đúng vậy.
Thế là mình bị dính trưởng thôi. Chứ nhiều khi không có sự ác ý gì trong đó hết á.
Dạ đúng rồi. Chứ
đúng rồi,
em nghĩ là cuộc sống của cái người mà lớn á, người ta sẽ rất là mệt đúng không? Người ta phải tính chuyện con cái, xong người ta chuyện nhà cửa, tiền bạc này kia các thứ. Người ta không thể nào mà ngày nào cũng vui được.
Đúng.
Con cái và cha mẹ nó chỉ có đúng một vấn đề thôi, là con nghĩ cha mẹ không thể hiểu con, và cha mẹ thì nghĩ con không hiểu cha mẹ. Nhưng mà vấn đề là hiểu hay không thì cứ nói ra đi rồi mới biết được.
Đúng rồi. rồi.
Ngay cả lúc mà anh nói ra, anh cảm thấy là ba mẹ anh vẫn chưa hiểu được, vẫn chưa tiếp nhận được cái đó. Nhưng mà ít nhất là ba mẹ anh biết anh suy nghĩ như vậy đó. Nhưng mà vì ba mẹ đẻ ra mình đó, em nghĩ là chắc chắn là ba mẹ sẽ chậm lại luôn á, sẽ chậm lại và suy nghĩ một chút xíu về cái đó, coi là nó có đúng hay không. Vì thực ra người ta lớn rồi, tất nhiên là người ta khó tiếp nhận hơn rồi. Những cái suy nghĩ đó nó đã hình thành rồi, làm sao mà người ta tiếp nhận được những cái suy nghĩ mới hay sao được. Mình cứ kêu là ủa sao ba má mình cổ hủ vậy, hay là này kia.
Đúng rồi, anh nghĩ, những cái lúc như thế thì mình không nên tìm kiếm cái sự đúng sai trong đấy ấy.
Dạ.
Bởi vì một khi đã tìm kiếm cái sự đúng sai trong đấy là sẽ tìm kiếm cái sự thắng thua. Mà thắng thua thì mình sẽ không bao giờ mình thắng được. Mà mình thắng để làm cái gì?
Chị em cũng hỏi vậy á.
Nhiều khi chỉ cần mình nói ra được cái điều mình suy nghĩ thôi.
Dạ.
Nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta, thì hãy follow tụi mình ở trên các platform như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo dõi tụi mình ở trên trang Facebook, đó là 0084 Podcast. Nếu các bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc là gợi ý về một topic nào đó mới thì hãy gửi đến email 0084podcast@gmail.com cho tụi mình nha.
Và dự án này được thực hiện bởi
Yo, mình là Tú, hay còn gọi là Chris Ngô. Mình là sound designer của show này.
Mình là Minh Hằng, phụ trách mảng marketing đó.
Còn mình là Phương, hiện tại đang cùng Hằng phụ trách mảng marketing.
Mình là Nhân, hiện đang phụ trách mảng design của 0084.
Mình là Châu, hiện đang phụ trách mảng design của podcast 0084.
Mình tên là Châu, hiện đang phụ trách mảng story của 0084.
Hello, mình là Yên Thi, hiện đang phụ trách vị trí viết story cho 0084. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.